hỏi thứ hai. Thưa thầy, cho con tiếp câu hỏi thứ ba. Thưa thầy, con nghe là về cái pháp môn thiền định vô vi tới mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra đó này, nó có còn bị giới hạn biên giới và thời gian khoảng cách nào không? Và có thể là nó bị giới hạn chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên giới cái còn thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người, nhưng mà khi xuất hồn rồi còn bị giới hạn nào ở trong thế giới vô hình?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành kiểm của tâm linh của hành giả. Chứ hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô vô vi tu 2-3 tháng thấy nó xuất đi chơi, nhưng mà nó không làm được cái gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức, hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức nó đi phá hành đạo, thế chứ. Còn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh, và phải tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng, chứ không phải xuất hồn là đắc pháp. Xuất hồn phải đắc pháp. Cái hồi lần đầu tôi tu, tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn được là tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền sẵn. Tôi là cái thằng nghịch nhất. Tôi xuất ra tôi muốn đi vô nhà băng không có khó khăn, nhưng mà thấy nó lấy không được. Đi lên cây thấy cây dừa mà hái không được. Đi ra phố đường Tổng Đốc Phương nó thấy tiệm ta mình mới vô được. À, nhà chị tôi tiệm buôn bán sắp đặt lâu thôi tôi vô, tôi nói bà sắp cái nào lâu thôi mà tôi không bao giờ ra đi nhà bà ở vùng nguyên nhân đập đá bao nhiêu bên đó làm sao cậu biết. Và mình thấy, nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị của người tu. Rồi từ đó tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi những kỳ này tôi thi vậy, học bài nào ông Tám chỉ bài đó, nó thi đậu rồi nó đồn tới đầy nhà tôi, nó không được. Sau này ông Tư nó không có cho tôi học cái đó, rồi không bao giờ tiến được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì nghe anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn, vì nó định mà, định là nó mở huệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải đi học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên rồi còn phải đốt tan, bị người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật, chứ không phải anh lên là muốn đi đâu đi tới người ta thử cái giới của họ mà. Họ phải thử mà xong tới họ phá, coi thử cái ý chí mình có dùng được không. Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ hoảng, mà không thay đổi thì mình đi qua. Mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ, theo trình độ tu học mà hành thiện tại thế được bao nhiêu, nó chỉ đi tới cái giới đó mà thôi, không có đi qua luôn. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu. Nói vậy chứ ông trời thấy trống rỗng chứ có luật hết. Trình độ đó đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điểm nó xuất ra bằng đầu vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi. Anh chỉ tới đó thôi, anh phải trở lại, và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh, phải học nhẫn học hòa, phải lập hạnh tu, rồi thực hành trở lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn, còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa, để cho mình thấy cái cú hồi trở lại, trả lại mà không nhận mình nữa. À, cho nên phải cố gắng giữ cái thành tựu, mà còn giận hờn nó là rất nhiều hơn nữa. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô cùng. Nhưng lúc còn nhỏ còn cha mẹ lo cho mình, còn đây bây giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng, mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất. Mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta, tối nay ngồi thiền không được. Mình thấy mình phạt mình rồi, phải lo ăn hối cải. Cho nên người nên tiến quá mau. Bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai hết. Mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải đi tới. Mà cái phương thức thiêng liêng thì liên hệ với cái luồng điển thiêng liêng ở bên trên để kiểm soát hành động của nó. Thì cái đó mới là thực tế, vì nó từ trên kia xuống, không phải dưới này. Có ai chịu hôi thối đâu, ai cũng thấy cảnh thông nhẹ, ai thấy bồng lai phim cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cái cảnh là cố gắng đi tới hoài, mà thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điện mỏng vậy mà đi gần 3 năm chưa có qua khỏi được, mới thấy sự siêu diệu, mới thấy cái lưới trời rất kín. Mà nếu chúng ta không tinh tấn mà ngồi thế gian nó dốc, nó tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi các bạn, cố gắng tu vô gì, các bạn xuống vô gì, xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi. Để ở thế gian mới học chữ còn chưa biết bảo nhiều lắm. Cho nên ở vô gì có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại cũng có thâu băng nhiều lắm. Thì trong vô vi bây giờ tất cả những tài liệu đều đủ hết, mà các giới bố tới dạy vô gì cũng học và thâu băng hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là cái quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi cứ giữ thứ ba cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là cái chánh pháp của chúng tôi, để khứ trượt lưu thanh. Cái nào mà thanh hòa thanh thì chúng tôi học, mà cái nào trượt thì chúng tôi không vô lấy gì học. Nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian, người ta nói gì mà không vô trong áp anh được thì anh bao giờ anh học. Anh quên nó đi, thành nó trở lại tự động, automatic hết. Thì con người vui và không có lo, không có buồn phiền, khó giận người ta, bởi đụng tới là anh hiểu rồi. Người ta tới chọc anh thì anh thấy chỉ tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si và nó mang cái bệnh căm gan và thành kinh. Làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tránh khỏi, vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh, chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình xâm trở lại là mình rước bệnh của đối phương. Tại nên cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng lạ và thức tâm, mà không dám nói rằng tôi cứu người, vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó nói tao nhờ mày chứ tao không nhờ mày thì tao chết lâu. Họ nói chứ mình không biết. Vô tư vậy. Thành ra trong thực hành mới có kết quả. Anh còn gì thắc mắc?
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba là con đi vào cái hiện tượng mà nó áp dụng cho bản thân thôi. Hồi nhỏ con có một lần chết đi sống lại, nhưng mà ở cái tuổi đó con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng, những chi tiết của cái việc đó. Là khi chết xong chết, lúc đầu á dĩ nhiên là nghe ngọt rồi khó thở, đến lúc mà nghe thoải mái luôn. Và lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những cái vật, như chẳng hạn cái đường ga trước mặt. Thì cái trí khôn hay lúc đó thế nào đó, con định lại rờ cái lượt ga để mò tìm cái sợi dây hay cái gì để leo lên cái ga mà để thoát khỏi mặt nước. Nhưng mà thấy cái ga đó và mình trôi gần cái đó, rờ hoài không thấy đủ. Đó là rồi đến khi mà được thân nhân nhấc lên để trên một cái sàn nước, thì mình con chính con thấy con là cái người đứng ở ngoài nhìn một đám đông người đưa tụ họp để cứu cái xác đó, mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Chính cái hiện tượng đó là áp dụng bản thân con có xin thầy giải thích cái hiện tượng đó thế nào. Nhưng mà con thấy á, thì lúc con khi nhập vô á thì con thấy lạnh lẽo, đến lúc mà đứng ở ngoài con là cái người chống lạnh chắp tay sau lưng để mà xem người đang cứu cái xác đó, mà con cũng không biết là cái xác đó là xác của mình.
Cái trường hợp của anh là khoa học đã chứng minh rồi, mà chính khi chị mà em ba cục hiện tại ở Washington State, chị là khỉ tề công chúa, mà chị cứ bệnh năm mình đem vô nhà thương, không trị được. Không đi được mà nghĩa là các thân mình mặt đồ không chạy mà chỉ có cái miệng nó chuyện hoài. Bác sĩ cũng có thâu băng đồ đã thoại. Thì lúc đó chỉ đi về chầu Hải Long Dương về thăm cha. Mấy ngày với tới lúc chị trở về thì thuật lại mọi sự công chuyện hết. Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác và thu băng hết rồi. Nhưng mà mặt không có chạy nữa. Thì cái trường hợp đó của anh cũng như của chị đó, cái hồn khi mà chết đứng ra một bên. Cho nên khoa học bây giờ nó cái não của ông này bây giờ nó cắt cái sợi dây cái não, ông có biết được không? Chắc chắn là không biết. Cái sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết. cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết không? Không. Anh thấy không? Cho nên giờ cái chiếc ghe bây giờ nó thuộc về nhẹ rồi, nó không phải vật chất nữa, nó cái tần số nhẹ hơn. Cho nên cái phần hồn là nó khác. Cho nên anh có thì giờ anh tới anh cương mấy cô địa ngục chu kiến anh đọc, thì anh thấy anh đang đi trong hành trình đó và sanh mở trí và anh tu nhanh hơn. Và có cũng thiền đạt chu kiến khi anh đọc tới đâu anh cảm thấy anh đi tới đâu.
Thế là như vậy là con cũng có qua cái hiện tượng xuất hồn.
Đó.
Mà thưa cái hồn tại sao con không thể thoát được khỏi mặt nước để mà lên?
Bởi vì anh đã cái nghiệp anh đã xong đâu. Bây giờ anh còn phải trở động lại cái thể xác để trả nghiệp. Anh chưa dứt khoát mà. Còn phải luân hồi còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này. Thành ra anh có đi trọn lành được. Nếu mà cái xác của anh mà tắt thở rồi không có trở lại được thì lúc đó là con người ta tới ta mời anh rồi. Ông số địa bản địa phương nào mà đi ôi mời đó. Anh đục loại nào ta cho anh đi loại đó.
Thì mà trong cái khoa học thường bí cũng có một cái câu nói rằng cái người ta nói nếu cái người mà chết đi sống lại mà họ tả được cái cảnh mà lúc chết đó, thì có lẽ là có trái cái luật thiên nhiên đi, tại nhất cái nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sống.
Không phải như vậy, đâu có ai mong chết, có thấy bao nhiêu người đâu có ai chịu mong chết.
Vậy chứ cho cảnh cơ kia
không có đâu, cái bí mật thiên cơ nó bí mật lắm. Cặp vợ chồng này này không biết ông này trước làm gì mà bà kia cũng biết trước làm gì, tại sao tôi gặp bà vậy nó không biết sao. Tới đây gì nó cho biết khi mà luân hồi lại thế gian cho ăn cháu lú là hai người không biết quan hơn, nhưng mà nợ nần nhau không biết. Tu mới thức tâm mới dò thấy đúng rồi, tôi sống với bà là đúng, tôi trả xong món nợ kỳ này. Anh còn nợ để trả. Cho nên anh về anh đọc lại, chúng tôi có đầy đủ tài liệu nhân gian du ký ha, địa ngục du ký, thiên đường du ký, sau này có cuốn luân hồi du ký, anh nắm bốn cuốn này là anh thấy cái tâm thức anh nó thay đổi hay lắm và anh tiến triển vô cùng. Anh thực hành cái pháp này là có thể thôi đầy đủ sức khỏe ha. Cho nên cơ duyên đến anh nên khám phá để phát cái đại nguyện đóng góp cho chúng sanh ở tương lai. À.
Cảm ơn thầy đã giải thích tường tận cho con về ba điểm mà con thắc mắc. Có thể là cũ từ lâu rồi. Hôm nay được thầy.
Thì bây giờ anh thấy rõ là cái hồn là đang làm chủ cái xác rồi nè. À, rồi anh thực hành thì anh thấy khác à, hai cái dung điểm khác nhau đang điều khiển cái xác này và thả món nợ nghiệp lực của gia can trước khi ra đi. Thì không bao giờ anh còn phải cho chết. Cho nên tôi tất cả thế gian tôi nói mắt cho mọi người không có chết. Người ta nói chết sao không chết, ông Tám nói vậy. Từ nay đưa bắt vào coi hai ngày sanh đâu hai ngày tử. Không có ai hai ngày sinh, không có ai ngày tử hết rồi. Nghĩa là chết rồi, hồi sinh rồi, luân hồi đi học nữa. Tiếp tục như vậy vô cùng. Cho nên chúng ta trong bắt vào chỉ có ngày sanh, không có để ngày tử. Cảnh là tới anh cư có nhiều cung băng tôi giảng bây giờ cũng là 600-700 cung băng rồi. Bất cứ lĩnh vực nào cũng có sự thắc mắc ở trong đó, kể cả người ngoại quốc.